Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay giáo hội tưởng kính ba vị thánh một lúc, một ngày, 22 tháng 6. Đó là thánh Paulino Nolano, giám mục, và thánh John Fisher, giám mục, cũng như thánh Thomas More, tử đạo. Hôm nay em sẽ đọc hai tài liệu khác nhau, và mỗi tài liệu đều cho chúng ta thấy được ba vị thánh một lúc. Trước hết là thánh Paulino Nola. Thánh Paulino Nola được sinh vào khoảng năm 353 tại Bordeaux, nước Pháp. Thân phụ ngài là một quan chức nhà nước và là một địa chủ giàu có. Paulino học hành đỗ đạt, ngài trở thành luật sư và thi sĩ. Ngài đi du lịch khắp các nước Pháp, Tây Ban Nha, Ý và ở bất cứ nơi nào mà công việc hoặc thú vui khoái lạc đòi hỏi. Năm 381, lúc 28 tuổi, Paulino Nola trở thành quan chức miền Campania nước Ý. Năm 36 tuổi, thánh Paulino Nola trở thành tín hữu công giáo. Thánh nhân và người vợ Teresia của ngài sinh được một cậu con trai. Sau khi đứa con qua đời, đôi vợ chồng bố thí tài sản mình cho những người nghèo đói. Họ chỉ giữ lại những gì cần thiết để nuôi sống bản thân. Paulino và Teresa, cả hai đều bằng lòng muốn sống một đời đơn sơ bình dị. Hai người cùng cầu nguyện, hy sinh và làm những việc hữu ích. Các ngài cũng quyết định tuân giữ lời khấn trong sạch để minh chứng tình yêu của các ngài dành cho Thiên Chúa. Cộng đoàn Kitô hữu hết sức nể trọng Paulino và người vợ của ngài. Họ rất hài lòng khi Paulino trở thành linh mục vào năm 394. Sau đó, thánh Paulino và Teresia thiết lập một cộng đoàn nhỏ dành cho các đan sĩ ở Nola, nước Ý. Các ngài cũng mở một nhà tế bần cho những người nghèo và các lữ khách. Paulino và Teresia quyết định ở lại Nola. Paulino muốn ở gần đền thánh Felix Nola, một trong những các đấng thánh mà ngài yêu mến. Thánh Felix mất năm 260, đã làm linh mục và giám mục. Thánh nhân đã can đảm bảo vệ bổn đạo của mình trong suốt cuộc khủng bố bách hại của hoàng đế Decio. Thánh giám mục Felix Nola nổi tiếng về đời sống cầu nguyện, về tình yêu đối với đàn chiên và về lối sống đơn sơ nghèo khó. Qua một thế kỷ sau, Paulino Nola cầu nguyện với thánh nhân và viết sách về ngài. Paulino Nola cảm thấy hết sức tin tưởng vào quyền năng của thánh Felix. Vậy, điều gì đã có thể làm cho cựu quan chức Roma này trở nên giống như Thánh Felix. Ngoài Thánh Paulino ra, hẳn là chẳng ai trong chúng ta có thể phỏng đoán được. Năm 409, Paulino Nola được chọn làm giám mục thành Nola. Dân chúng rất sung sướng vui mừng. Paulino Nola là vị giám mục khôn ngoan, dịu dàng, hiền lành, giống như Thánh Felix trước đây. Nhiều vị thánh sống vào thời ấy đã ca ngợi Paulino Nola như Thánh Ambrosio, Thánh Augustino, Thánh Geronimo, Thánh Martino, Thánh Tua và nhiều vị khác. Dù một số tác phẩm hay của Paulino Nola đã bị thất lạc, nhưng hiện vẫn còn lại 32 bài thơ và 51 lá thư. Thánh Paulino làm giám mục thành Nola cho tới khi qua đời năm 431. Thánh Paulino Nola đã trở nên một tín hữu công giáo tuyệt vời như vậy, bởi vì Ngài rất quý trọng ơn đức tin. Chúng ta hãy khẩn cầu cùng Thánh Paulino Nola và xin Ngài giúp chúng ta tăng triển lòng biết ơn đối với đức tin đã lãnh nhận. Thánh John Fisher. Thánh John Fisher sinh tại Yorkshire, nước Anh vào năm 1469. John học tại trường Đại học Cambridge và được làm linh mục. Cha Fisher cũng dạy học tại Cambridge. Ngài là một nhà giáo ưu tú chuyên giúp các sinh viên tăng triển và đào sâu thêm tri thức về đức tin của họ. Cha Fisher cũng là một thần học gia. Cha đặc biệt giúp ích trong việc chỉ ra những nhầm lẫn tôn giáo của thời đại, mà những nhầm lẫn này đã làm cho một số người bối rối. Năm 1504, cha John Fisher trở thành giám mục thành Rochester, nước Anh. Đó là một giáo phận nghèo và giám mục Fisher đã lưu lại với đàn chiên của ngài suốt 30 năm. Vì thế, giám mục Fisher kiêm một lúc hai nhiệm vụ quan trọng. Ngài vừa là giám mục của giáo phận, vừa là hiệu trưởng của trường Đại học Cambridge. Năm 1514, Fisher được chỉ định làm hiệu trưởng trường đại học vì sự sống còn của nó. Giám mục Fisher cũng là cha giải tội của thân mẫu vua Henry VIII. Tên của bà là Elizabeth George. Giám mục John Fisher có nhiều bạn bè, gồm cả học giả danh tiếng Erasmo và thánh cả Thomas More. Ít người biết được thánh giám mục John Fisher và thánh Thomas More cùng được mừng kính chung một ngày lễ trong niên lịch kính nhớ các thánh. Chắc chắn chưa có cuộc mừng khi Đức Giám mục Fisher bị giam tù năm 1533. Ngài bị bắt giam tù vì đã nhất định minh chứng cuộc hôn nhân giữa nhà vua và hoàng hậu Katarina là đúng đắn. Sau đó, vua Henry VIII ly dị Katarina và kết hôn với Anne Boleyn trong một nghi thức dân sự. Ông yêu cầu thần dân ký tên vào văn bản thề hứa trung thành với ông. Ông tự phong cho mình là thủ lãnh giáo hội Anh Quốc. Giám mục Fisher không ký tên. Và liền sau đó, ngài bị đem tới Pháp Đài, London. Một chiếc tháp thật ẩm ướt và cách đối xử ở đó rất ư khắc nghiệt. Thánh giám mục John Fisher tuy phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng ngài đã không phản bội niềm tin của mình. Thậm chí, dù chưa có TV hay máy thu thanh, nhưng người ta vẫn nhận biết được những việc mà giám mục Fisher, ngài Thomas More và những người khác đã thực hiện. Họ xúc động và đau buồn. Ngày 12 tháng 6 năm 1535, Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba đã đặt giám mục John Fisher làm hồng y. Đức Thánh Cha hy vọng rằng việc này sẽ làm cho Henry VIII trả lại tự do cho Fisher. Nhưng vua càng thêm tức giận và độc ác. Ông yêu cầu hồng y Fisher phải chết. John Fisher bị giết chết ngày 22 tháng 6 năm 1535. Cùng với người bạn Thomas More, hồng y John Fisher được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1935. Đôi lúc bạn dễ đồng tình với đám đông hơn là đứng ra bênh vực chân lý. Khi thấy mình lâm vào tình trạng như vậy, bạn hãy cầu xin Thánh John Fisher ban cho bạn một chút lòng can đảm của Ngài. Thánh Thomas More. Thánh Thomas More là một luật sư và là một văn gia danh tiếng. Ngài sinh tại London vào năm 1477. Thân phụ của Thomas More cũng từng là một luật gia và là một quan tòa. Thomas More hằng biết ơn cha mình vì đã hết sức yêu thương và đã không làm cho ngài ra hư hỏng. Người vợ thứ nhất của Thomas là Jane Cole, đã qua đời khi còn rất trẻ. Bà để lại cho Thomas 4 người con nhỏ. Thomas More kết hôn lần nữa với một quả phụ. Một quả phụ đơn sơ chất phác, chẳng biết viết cũng chẳng biết đọc. Người chồng đã gắng công dạy dỗ vợ mình. Thomas làm cho bầu khí gia đình trở nên vui tươi dễ chịu, bởi vì ngài có tính vui vẻ hòa nhã với mọi người. Có một trẻ đọc trích đoạn Kinh Thánh suốt bữa ăn. Sau đó cả nhà vui đùa và nói chuyện khôi hài với nhau. Thánh Thomas More cũng mời những người láng giềng nghèo khó xấu số hơn tới nhà ngài dùng bữa tối. Ngài luôn luôn giúp đỡ người nghèo theo khả năng có thể. Thánh nhân thích tạo sự ngạc nhiên bất ngờ cho những vị khách của ngài. Thậm chí Thomas More cũng nuôi một vài chú khỉ làm những con thú cưng trong nhà. Nhưng ít người có thể hình dung ra Thánh Thomas More thật đã sống nội tâm sâu xa đến độ nào. Ban đêm, ngài đã cầu nguyện hàng giờ và thực hành nhiều việc khổ chế. Thánh nhân ý thức rõ rằng, để trở nên một Kitô hữu đích thực thì cần phải có ơn Thiên Chúa giúp đỡ. Thánh Thomas More nắm giữ những chức vụ chính trị quan trọng. Suốt 3 năm, Thánh nhân làm đại trưởng ấn, ngày nay gọi là thủ tướng. Vua Henry VIII thường khoác tay mình lên vai của Thomas More cách yêu thương trìu mến. Tuy nhiên, dù Thomas More là một thần dân rất trung thành, thì đối với Thiên Chúa, Thánh nhân vẫn trung thành hơn. Thật sự là khi nhà vua cố làm cho Thomas More bị vi phạm lề luật của Thiên Chúa, Thomas More đã không chịu nhượng bộ. Henry VIII muốn được ly dị người vợ của ông để cưới một người đàn bà khác. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không thể ban phép vì đi ngược lại luật Thiên Chúa. Henry VIII thật bướng bỉnh và ngoan cố. Và sau cùng, ông đã rời bỏ giáo hội. Ông muốn mọi người tôn nhận ông là thủ lãnh của giáo hội Anh Quốc. Thomas không đồng ý chuyện đó. Ngài kiên quyết luôn trung thành với đức tin Công giáo và với Thiên Chúa. Và Thomas More bị kết án tử vì lý do đó. Tuy vậy, Thomas More đã tha thứ cho các kẻ xét xử ngài. Thậm chí Thánh nhân còn nói rằng ngài sẽ gặp lại họ trên nước thiên đàng. Thomas More thật sự có ý như vậy. Trên đoạn đầu đài, nơi ngài sắp sửa phải lìa đời, Thánh Thomas More đã hôn lên mặt của người đao phủ. Sau đó, Thánh nhân nói đùa rằng không nên chém đứt bộ râu của ngài, bởi vì nó chẳng làm nên điều gì có tội hết. Thánh nhân được phúc tử vì đạo vào hôm thứ ba, ngày 6 tháng 7 năm 1533, thọ 57 tuổi. Cùng với Hồng Y John Fisher, Thomas More được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1935. Vị thánh này được mọi người ngưỡng mộ vì ngài đã hết lòng tin tưởng vào chân lý đức tin và ngài đã sẵn lòng hy sinh mạng sống vì chân lý ấy. Thánh Thomas More đã liều mất hết mọi thứ, tài sản, địa vị, sự an toàn của bản thân và của những người ngài yêu thương nhất. Thánh Thomas More đã giữ vững đức tin dù phải hy sinh tất cả mạng sống của mình. Thánh nhân thách đố chúng ta tự vấn lương tâm xem chúng ta sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh giống như ngài. Trên đây là tài liệu theo tin mừng net được ứng sinh dòng tên .net trích lại. Và dưới đây cũng chuyện ba vị thánh này nhưng từ giáo phận Bà Rịa .org. Thank you. Trước hết là Thánh John Fisher, giám mục. Thánh John Fisher sinh tại Beverly, Yorkshire, là con của một thương gia giàu có. Cha ngài đã qua đời năm 1477, khoảng năm 1482. Ngài được mẹ gửi tới Đại học Cambridge và đã trở thành một học giả nổi danh. Năm 1491, ngài thụ phong linh mục. Sau 10 năm học thần học, năm 1501, và sau này, ngài được coi như một trong các nhà thần học hàng đầu của Âu Châu. Đại hợp sớm nhận ra khả năng quản trị của ngài. Lần lượt, ngài đã giữ chức vụ giám thị, phó trưởng ấn, rồi trưởng ấn. Năm 1514, ngài được chọn làm trưởng ấn suốt đời. Ngài được đặt làm giám mục Rochester năm 1504, và ngài đã là một mục tử chân chính, lo khích lệ các linh mục bằng sự quan tâm tới cuộc sống của các ngài. Là một nhà giảng thuyết thời danh, ngài làm hết sức để có thể cung ứng cho giáo hội các linh mục đầy đủ khả năng giảng dạy dân chúng. Do ảnh hưởng của ngài mà Arsenius được đưa vào giảng dạy tiếng Hy Lạp ở Đại học Cambridge Erasmus. Thomas More cũng đã trở thành bạn thân của John Fisher. Năm 1516, có bản ghi chép về cả ba nhân vật này ở Rochester. Ngài Thomas More làm tổng quản lý Đại học Cambridge. Từ năm 1525 đến những năm sau đó, Thomas và John Fisher hợp tác với nhau để đáp ứng người chống lại lạc thuyết của Luther. Đức giám mục John Fisher đã viết cuốn Confutatio 1523 bằng tiếng Latin. Đó là cuốn sách của thần học gia viết cho các thần học gia. Người tín hữu Thomas More viết cuốn Dialogue Concerning Heresies năm 1528 cho giới bình dân. Năm 1527, năm định mệnh cho nước Anh là vì lúc ấy Henry VIII đi bước đầu tới việc tiêu hủy hôn nhân của ông với Catarina miền Aragon. Năm 1501, bà thành hôn với Arthur, anh của vua. Nhưng được 6 tháng thì Arthur trừ trần. Năm 1509, Đức Giáo Hoàng cho phép vua được thành hôn với người vợ quá của anh mình. Về sau, vì không có con trai để nối dõi, ông tìm cách phá hủy hôn nhân này. Viện cớ là phép chuẩn của Đức Giáo Hoàng không thành. Đức Hồng Y Wolsey hỏi ý kiến Đức cha John Fisher. Sau khi nghiên cứu đầy đủ, Đức Giám mục kết luận là phép chuẩn của Đức Giáo Hoàng thành. Ngài giữ vững lập trường này mãi. Henry coi sự chống đối này là như một hành vi bội phạm. Năm 1534 có luật thừa kế. Luật này tuyên bố rằng hôn phối với Catarina là vô hiệu và hôn nhân với Anne Boleyn là hợp pháp. Quyền kế vị thuộc về con bà ta. Mọi người phải thề nhận trọn đạo luật này. Đức giám mục John Fisher từ chối. Thomas More cũng từ chối. Bởi vì đạo luật bao hàm việc coi phép chuẩn của Đức Giáo Hoàng là bất thành. Ngày 17 tháng 4 năm 1534, Đức giám mục John Fisher và Sir Thomas More bị xử tại Tower và bị biệt giam. Ngày 20 tháng 5 1535, Đức giám mục John Fisher được phong làm Hồng Y. Điều này làm nhà vua giận dữ và vội vã lập tòa án chống lại Đức Tân Hồng Y. Ngày 17 tháng 4 năm 1535, ngài bị xử là bội phản. Ngày 17 tháng 6 năm 1535, ngài bị xử. Ngày 22, ngài bị chém đầu. Thân xác trần trụi của ngài bị bỏ lại pháp trường cho đến khi được chôn cất vội vã, không một nghi thức tang lễ trang trọng. Đầu ngài bị treo ở London Bridge cho tới ngày 6 tháng 7 rồi bị ném xuống sông Thames. Nhường chỗ cho đầu bạn ngài là Thomas More, Thánh Thomas More, quan thầy của các chính trị gia. Thánh Thomas More sinh tại London ngày 6 tháng 2 1478 trong một gia đình mà chính ngài đã nói không danh giá nhưng lại lương thiện. Lên 12 tuổi, Ngài giúp việc Đức Hồng Y Morton, Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury. 2 năm sau, Ngài được gửi học tại Oxford. Để cho Ngài chăm chú học hành, cha Ngài đã giới hạn việc cung cấp tiền bạc, đến nỗi Ngài không có tiền để sửa đôi giày. Vào tuổi 15, Ngài bỏ Oxford tới London. 3 năm sau, tức năm 1493, Ngài gặp Erasmus. Trong khi ông thăm viếng nước Anh lần đầu tiên, vừa học vừa trắc nghiệm ơn kêu gọi tu trì trong 4 năm sống tại London. Cuối cùng, Mò quyết định rằng Ngài không có ơn gọi sống bậc tu trì. Ngài bước vào hôn nhân một cách đặc biệt. Ngài chọn cô em gái thứ xinh đẹp và dễ thương. Nhưng rồi, thấy người chị sẽ đau khổ và xấu hổ nếu cô em lập gia đình trước. Vì thế, Ngài cưới cô chị. Họ sống với nhau được 4 năm, thì bà vợ qua đời. 1 năm sau, Thomas More tái hôn với người khác mà không có con. Người vợ mới này hay nóng giận, nhưng gia đình lại thất, êm thấm. 3 người con gái cũng như người con trai của Ngài đều được giáo dục rất cẩn thận. Trong nhà này không có ai làm biếng hết. Thực tế các cô con gái Ngài thông minh đến nỗi được mời tới trước mặt vua để tranh luận về triết học. Bầu khí gia đình hạnh phúc còn là nơi tụ tập của nhiều loại người. Từ những người yếu đau già cả tới những kẻ thông thái. Erasmus cũng là một người bạn thân của gia đình này. Lần kia, khi được tin kho lúa bị thiêu rụi, Thomas có viết thư cho vợ. Có lẽ chúng ta có lý do để cảm tạ Chúa vì sự mất mát này hơn là về những cái chúng ta tích lũy được. Và Ngài cũng lo lắng cho hàng xóm. Anh không muốn còn đầy muỗm nếu một trong số họ chịu thiệt thòi vì tai nạn xảy đến cho chúng ta. Thomas More cũng viết cuốn Utopia, nói về một hòn đảo hạnh phúc đầy hưởng tưởng tượng. Ngài cũng viết cuốn Dialogue Concerning Heresies, đối thoại về các lạc thuyết. Danh tiếng của Ngài như một luật sư đã lôi kéo được sự chú ý của vua Henry VIII. Vua thúc ép Ngài phục vụ triều đình. More bằng lòng và trở nên giàu có, được phong làm hiệp sĩ và năm 1523 được đặt làm phát ngôn viên của Thư viện Thứ dân. Tuy nhiên, năm 1527, nhà vua muốn chấp dứt đời sống hôn nhân với hoàng hậu Katarina và cưới Anna Boleyn. Thomas More trách cứ nhà vua và bị thải hồi. Một ngày kia, bá tước Norfolk thấy rằng Ngài sẽ bị nguy hiểm nếu chống lại nhà vua. Nhưng bình tĩnh, Ngài trả lời: "Thưa Đức ông, tất cả có thể thế thôi sao? Thực sự có điều này khác biệt giữa Ngài và tôi là hôm nay tôi chết, nhưng Ngài cũng sẽ chết ngày mai." Ngày 12 tháng 4 năm 1534, Thomas More được mời để tuyên thệ nhận Anna More Boleyn và từ bỏ uy quyền của Đức Giáo Hoàng. Ngài từ khước. 14 tháng tù ở là những ngày tháng cầu nguyện chẳng khác gì nơi tu viện. Trước tòa án, Ngài nói: "Vương quốc Anh không thể bất phục tùng tòa thánh, như một người con không thể bất phục tùng cha mình." Khi nghe lệnh án tử hình, Ngài nói: "Thánh Phaolô đồng lõa với cái chết của Stefano lại chẳng hợp nhất với Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu sao? Vậy tôi sẽ cầu nguyện tha thiết cho các lãnh chúa đã kết án tôi, để ít ra chúng ta sẽ gặp nhau trên trời sau này. Tôi cũng cầu xin Chúa toàn năng bảo vệ đức tin và gửi tới cho Ngài một lời khuyên tốt đẹp." Bản thân, Ngài lên đường tới pháp trường. Khi bước lên đoạn đầu đài, Ngài nói khôi hài rằng: "Lúc xuống, chỉ mình tôi thủ lợi thôi." Ngài ôm người đao phủ và bảo: "Can đảm lên đừng sợ. Cổ tôi ngắn quá, hãy cẩn thận vì danh dự của anh đó." Tự bịt mắt, Ngài nằm lên đoạn đầu đài, vén râu lên, Ngài nói: "Nó chẳng có phạm tội gì phản bội hết." Thánh Thomas More đã chịu chết như vậy vào ngày 6 tháng 7 năm 1535 với tất cả trịnh trọng, vui tươi và đơn thành. Thánh Paulino Nolano sống trong thời khoảng 355 tới 431, từ giữa thế kỷ thứ tư cho tới tiền bán thế kỷ thứ năm. Thánh Paulino sinh tại Bordeaux, Pháp Quốc khoảng năm 355. Cha ngài là một pháp quan. Ngài được thụ huấn với nhà hùng biện và thi sĩ O'Sono. Ngài được thừa hưởng rất nhiều đất đai ở Gaul và Italia, có nghĩa là ở Pháp và Ý. Năm 378, ngài trở nên danh tiếng trước pháp đình và được đặt làm chánh án. Khi sang Tây Ban Nha thăm các lãnh địa của gia đình, ngài kết hôn với Tesracia, một thiếu nữ Tây Ban Nha, và được hưởng thêm nhiều đất đai như của hồi môn. Khoảng năm 389, ngài lãnh phép rửa tội ở Bordeaux và bắt đầu một cuộc đổi mới. Trước sự chán nản của Ausonio và cơn thịnh nộ của gia đình, ngài và vợ cũng không ngần ngại sống tiết độ, lần lượt bán đất đai và phân phát lợi nhuận cho người nghèo. Chính ngài chỉ mặc áo quần, nghèo khó và ăn chay kham khổ. Một biến cố đau lòng dẫn ngài tới sự thánh thiện lớn lao hơn, đó là cái chết của đứa con trai ngài. Paulino và Terracia toàn hiến cho Thiên Chúa. Họ giải phóng nô lệ, bán hết của cải và phân phát cho người nghèo. Còn Paulino từ giã nghị trường vào năm 394 hay 395 chịu chức linh mục tại Barcelona. Nhưng vì được kính phục ở Tây Ban Nha nên ít lâu sau, ngài đã ẩn mình sang Nola, miền Nam nước Ý. Còn một ít đất đai ở đây, ngài bán để xây một thánh đường dâng kính thánh Felicita. Cuộc sống khắc khổ của ngài bị chê cười. Thánh Ambrosio ghi nhận, có nhiều người theo thị hiếu của họ đã không ngạc nhiên khi chịu những thay đổi rất kỳ lạ. Vậy mà, khi có một Kitô hữu quan tâm tới sự chọn lành mà thay đổi thói quen của mình thì họ lại la lối giận dữ. Thánh Paulino thường nói, Phật lòng người để được lòng Chúa quả là một cuộc chạm trán hồng phúc. Thánh Augustino cũng viết vào thời này rằng, hãy đến Campania xem con người dòng dõi quý quyền, tài ba và giàu có. Hãy xem lòng đại độ mà người tôi tớ Chúa Kitô đã tự thoát để chiếm hữu Thiên Chúa. Hãy xem ngài đã từ khước sự kiêu hãnh để ôm ấp sự khiêm tốn của thập giá thế nào. Để trả lời những người thán phục đời nghèo khó tự nguyện của mình, Thánh Paulino viết: tôi ngạc nhiên khi người ta cho là có công với một người mua ơn cứu rỗi đời đời bằng những cái mau tàng, khi người ta ca tụng hắn vì việc đổi đất lấy trời như thế. Ngài kêu gọi mọi người rộng tay bố thí. Sự nghèo khó của anh em bạn là một vốn liếng cho bạn, nếu bạn lo lắng cho người nghèo khó, túng thiếu. Và ngài giải thích thêm, một người phải qua sông sẽ bơi tới bờ bên kia nếu biết rũ bỏ áo quần và dùng mọi năng lực để chống lại dòng nước chảy. Dù vận còn phải biết tự chế nữa. Hy sinh bề ngoài chẳng đáng kể. Hy sinh mà Chúa đòi chính là sự hy sinh trong lòng. Ai nói như vậy? Thán phục, nhiều người muốn bắt chước thánh nhân. Nhà Paulino trở thành một tu viện. Ngài viết một cách đầy thú vị. Chúng tôi tiến tới một đời sống tốt đẹp hơn. Và khi lột bỏ gánh nặng trần gian, chúng tôi thấy như được gieo vào lòng một cái gì thần linh và được mọc cánh như các thiên thần. Năm 409, Paulino được đặt làm giám mục Nola. Cuộc xâm lược của người Goths theo gieo kinh hoàng cho nước Ý. Họ cướp phá Roma và bây giờ tàn phá Nola. Thánh Paulino lấy tiền của giáo hội để mua chuộc các tù nhân, thánh nhân, nâng đỡ những người bất hạnh. Rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, ngài chỉ còn biết cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để con bị dày vò bởi tiền bạc, vì chưa biết rõ của cải con hiện ở đâu. Thánh Gregorio cả còn gán cho thánh nhân một hành vi bác ái đầy quả cảm là bán mình để chuộc lại đứa con bị tù đày của một bà quá. Nhưng có lẽ ngài đã lầm với Đức Paulino III, giám mục Nola thời chinh phục của người Vandes. Cái chết năm 431 của thánh Paulino được nhân chứng Uranio kể lại. Từ giường chết, ngài đã cử hành thánh lễ với hai giám mục tiến thăm. 32 bài thơ và 51 lá thư của ngài vẫn còn tới ngày hôm nay. Kính thưa quý anh, quý chị, đó là tiểu sử của ba vị thánh một lúc được giáo hội tưởng kính hôm nay. Trong ba vị này, hai vị làm giám mục và một vị giáo dân. Vị giáo dân chính là thánh Thomas More. Và cũng trong ba vị này thì hai vị tử đạo và một vị không tử đạo. Nhưng tất cả đều làm thánh theo ơn theo bậc của mình. Riêng thánh Thomas More là một giáo dân và là một chính trị gia. Nhưng ngài đã không phải vì chính trị gia, vì thế giá, vì quyền lực của một chính trị gia, vì danh tiếng của một chính trị gia để mà chối bỏ đức tin. Dù là được vua Henry VIII rất là yêu chuộng, ngài thà chết vì đức tin để trung thành với Chúa còn hơn được thế gian yêu chuộng, kính nể. Xin hai vị thánh giám mục, nhất là thánh Thomas More, giáo dân chính trị gia, hãy chuyển cầu cho các chính trị gia của thời đại tân tiến nhân bản hiện nay. Hãy biết coi đức tin trên hết, bất chấp mọi sự, và hãy lợi dụng cái vị thế chính trị của mình trong các quốc hội, trong những tòa án tối cao, cũng như là trong các vai trò hành chánh của mình như tổng thống hay là các thống đốc. Hãy biết chống lại những gì là duy nhân bản, là tương đối thuyết, mà hãy trung thành với lề luật của Thiên Chúa, với những nguyên tắc đạo lý luân thường bất di bất dịch của giáo hội, với giáo huấn của giáo hội, dù có phải chứng minh bằng chính mạng sống của mình. Và như thế mới thật sự là môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong thời đại này. Một thời đại toàn fake là fake, toàn những cái giả dối. Một thời đại cần đến những chứng nhân với một đức tin toàn thắng thế gian. Amen.
Cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mai.